Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ và 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến đó thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú ạ.
À. chúng ta cuối tuần nghỉ lễ lâu dài. Ở trong nước người ta cũng nghỉ lễ lâu dài luôn, nhưng mà chúng ta đang thực hiện chương trình của cuối tháng 5 thưa cô. Nhiều điều cần nhắc lại, tháng 4, tháng 5, tháng Hoa Mẹ, rồi lễ Phật Đản. Đó là chuyện ngày hôm qua, nhưng chuyện hôm nay là cuối tuần tháng này ngày 31 tháng 5, nước Mỹ sẽ kỷ niệm ngày chiến sĩ trận vong nhằm vinh danh những người đã hy sinh trong quá trình phục vụ đất nước. Ngày chiến sĩ trận vong được tổ chức thường niên vào cuối tuần thứ hai. Vào ngày này, người Mỹ sẽ đến viếng thăm các nghĩa trang đài tưởng niệm chiến sĩ, cờ Mỹ được chéo rũ tới trưa ngày thứ hai. 3 năm sau ngày nội chiến kết thúc, Thiếu tướng John Logan, người lãnh đạo Grand Army Republic, đã chọn ngày 30 tháng 5 để làm lễ này. Người ta tin rằng ngày này được chọn vì lúc đó hoa đang nở khắp nước Mỹ. Nếu 3 năm sau, ngày 30 tháng 4 năm 1975, hay 30 năm sau, hay 46 năm sau, ngày 30 tháng 4 năm 1975, những người lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ tại Việt Nam, nếu có một suy nghĩ nho nhỏ ngày chiến sĩ trận vong của cả hai miền Nam và Bắc, chắc chắn Việt Nam đã hùng vĩ một cõi, đã hùng vĩ một trời. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Xin gửi lời chào rất thân mến đến người bạn lâu không được nói chuyện, bác sĩ Đinh Đức Long. Dạ, xin chào chúng ta Đinh Đức Long được không ạ? Cuối tuần này bên chúng tôi là ngày tuần lễ chiến sĩ trận vong, thưa bác sĩ, Memorial Day. Tôi trong phần tôi nói nhập khởi của chương trình ngày hôm nay chắc tiến sĩ không nghe thấy, nhưng mà tôi nói là nếu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hay sau 30 năm hay 46 năm, những người cầm quyền tại Việt Nam có một chút suy nghĩ nhỏ nhỏ đến những chiến sĩ trận vong của cả hai miền Nam và Bắc, chắc chắn Việt Nam đã hùng vĩ một cõi trời. Bác sĩ có đồng ý với tôi về cái tâm tình tôi vừa mới suy nghĩ không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi thì nhớ rằng là cách đây ít năm ấy, thì ông thiền sư Thích Nhất Hạnh đã tổ chức một buổi lễ gọi là cầu siêu cho những người tử vong của trong cuộc chiến tranh vừa rồi. Thì cái đấy họ đã làm rồi đấy mà. Cách đây chục năm gì đó đấy, ông thiền sư Nhất Hạnh từ Mỹ về sẽ có buổi lễ rất lớn là cầu cho những linh hồn đã chết trong hai cuộc chiến tranh. Thì tôi nghĩ việc đấy họ đã làm rồi chứ không phải là họ chưa làm.
Tôi thưa với bác sĩ là nếu bác sĩ đọc về cái lịch sử của ngày thì ông Thiếu tướng John Logan, tức là ông lãnh đạo quân đội miền Bắc đã thắng quân đội miền Nam, ông ấy chọn ngày 30 tháng 5 năm 1860 mấy gì đó, 67 gì đó, để làm lễ này. Ông thiền sư Nhất Hạnh, ông có làm cái chuyện đó là cá nhân của một vị tu hành. Tôi muốn thưa với bác sĩ, tôi vừa mới nói là nếu những người đỉnh cao trí tuệ cầm quyền ngày hôm nay họ tổ chức cái ngày trận vong cho cả hai miền Nam Bắc thì đó là một điều khác hơn, có phải không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì tôi biết là hôm đấy thì ông làm là có sự tham gia của chính quyền cũng tham dự cùng là buổi lễ chính thức. Thế còn hiện nay ở Việt Nam thì chưa làm, có một ngày là ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, là chỉ dành cho quân đội của nhà nước Việt Nam bây giờ thôi. Còn chưa có ngày là chung cho cả những người mà chết trong hai cuộc kháng chiến, ngoài cái việc mà ông Nhất Thiết Hạnh đã về làm cùng với lại chính quyền, hai bên cùng phối hợp làm. Tôi nhớ có một lần như thế. Thế còn ngoài ra thì có hay không nữa, không theo dõi sát thì không để, không biết được. Vâng.
Mình vẫn mong có một cái ngày như vậy thưa ông, mà thực sự thì... nếu ở bên nước Hoa Kỳ này cách đây 100 năm gì đó họ đánh nhau miền Nam miền Bắc mà họ cũng bắt tay cho cả miền Nam mang súng về nhà nữa. Hay chúng ta, tôi với ông thì cũng bỗng như vậy thôi, miền Nam miền Bắc chúng ta còn nói chuyện với nhau được cơ mà. Nhưng mà thôi, hỏi tình hình thời tiết ở Sài Gòn thế nào thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Sài Gòn hôm nay trời mưa, nó mát hơn rồi. nhưng mà thời tiết thì tốt, nhưng mà Covid thì đang nguy hiểm lắm, khắp nơi là nhiều nơi đã phải gọi là kiểm soát và cô lập quanh vùng. Có những nơi nửa đêm người ta vào đã xét nghiệm Covid cho những cư dân ở chung cư ở khu phường 15 mà cạnh chỗ nhà tôi này bên kia đường, là đêm hôm qua đã xét nghiệm đâu mấy chục nghìn, mười mấy nghìn người, bao nhiêu nghìn người đó, chỉ vì một cái giáo phái phục hưng gì đấy, lễ thế rồi là một cái lành về truyền đạo, rồi nó lây ra bao nhiêu người, đông lắm rồi. Thế cho nên bây giờ ai nơm nớp lo sợ, không biết bao giờ là mình bị lây, trong khi vaccine chưa đủ, mới tiêm được như nhân viên y tế chúng tôi tiêm được một mũi thôi, chưa có mũi thứ hai, có người là mũi thứ hai rồi, còn dân thì phần lớn chưa được tiêm. Thế cho nên là bây giờ cái chống Covid là đang nóng từng ngày một, đó cái đấy là rất là nguy.
Tôi nghe tin từ một người bạn thân của tôi ở Hà Nội nói rằng đêm cách đây một mấy ngày hay một tuần gì đó, ở Hà Nội có tới 450 mấy ca bị tử vong vì Covid. Và bây giờ hình như là người ta nói là những người cầm quyền cộng sản bây giờ họ không giấu được nữa. Họ không giấu được nữa là vì tất cả mọi sự nó đều trên mạng cả. Cũng như ông đang nói với tôi là chỗ nơi đối nhà ông đang ở khám xét cả bao nhiêu ngàn người.
Nhưng mà chết ấy, thì đâu có chết mấy trăm ngàn, mấy trăm đâu. Theo chính thức bây giờ chết có 47 người thôi.
Tôi không biết, đây là tôi nghe.
Còn số người bị nhiễm thì rất nhiều. Bị nhiễm rất nhiều, hàng nghìn người. Thế còn cái xét nghiệm tầm soát thì nó xét nghiệm một lúc vài chục nghìn người rồi. Tầm soát thôi, còn số người chết chính thức bây giờ khoảng 47 người chết thôi. Không nhiều.
Có thể tôi nghe lộn chăng?
Vâng, vì trước kia hầu như không bị chết, bây giờ chết như vậy là rất là nguy. Có những người là trẻ tuổi mà không có bệnh nền thì cũng chết. Nhưng đấy là dấu hiệu mà là cảnh báo là con virus này rất độc hại, mà nó lây rất nhanh, nó biến thể lây rất nhanh, tốc độ nhanh hơn nhiều so với những đợt trước. Như này chính quyền với dân hiện nay đang tập trung chống dịch chống giặc, đâu cũng sục sôi, đâu là hết sức mình ấy, căng hết sức rồi.
Căng hết sức mình. Ông là y sĩ khám bệnh mỗi ngày, cái điều này có làm ông quan ngại không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Quan ngại thì không quan ngại. Thứ nhất là mình khám thì phòng rộng, mình để ra thoáng khí, mở rộng cửa sổ. Hai nữa là mình xích ngừa rồi. Thứ ba là mình cẩn thận, mình ngồi đầu gió, đeo khẩu trang. Gió nó thổi từ mình ra phía kia, nó sẽ có hai cái mà. Thật ra mình không bị lai vào, mà chỉ có chăng thì mình lây cho người khác thì có, chứ mình lây khác lây cho mình hơi khó. Tại vì mình ngồi đầu gió, cho nên mình cẩn thận. Thế thôi, chứ còn sao mà biết hết được rủi ro, sao mà tránh hết được. Nhưng mà hy vọng rằng là hạn chế được tối đa, là bệnh nhân y tế chỗ bệnh viện tôi tiêm hết 100% được tiêm rồi, tiêm cả những người bảo vệ, người các tổng, người hộ lý được tiêm hết 100%. Tất nhiên một mũi thôi, một mũi nó không phòng ngừa đâu, 40-60% rồi. Thế còn mũi thứ hai nữa thì sau được khoảng 2 tháng tiêm thì phòng ngừa khả năng 80-90%. Như vậy mình chờ. Thế còn chẳng cách nào khác cả, thế thôi, tuân thủ mọi quy trình phòng dịch 5K rồi vaccine, chẳng cách nào khác cả.
Đi ngược lại dòng thời gian từ ngày ông bỏ đảng tới bây giờ được mấy năm rồi, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Từ năm 14, năm nay là sắp sửa 7 năm rồi anh.
7 năm,
21, chắc là 7 năm rồi.
7 năm so à. Với ngày ông ra khỏi đảng và 31 năm so với ngày ông ở trong đảng, khoảng thời gian nào lưu lại những kỷ niệm trong lòng của ông, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Kỷ niệm thì mỗi giai đoạn nó đều có một kỷ niệm, không cái nào giống cái nào, nhưng mà đều là có cái kỷ niệm đều là đáng nhớ cả. Nhưng điều đáng nhớ cái thời nào cũng có, mỗi thời nó có một kỷ niệm, cho nên là giai đoạn nào cũng đều đáng ghi nhớ hết, đều có những điểm nhấn của nó. Vâng.
Cách đây một tháng, có lẽ một tháng gì tôi không, thực ra tôi theo dõi tình hình Việt Nam sát lắm, nhưng mà không nhớ ngày làm gì đâu. Ông bên ông có 2-3 cuộc bầu cử bộ chính trị rồi quốc hội. Có cái gì cần nói đến hai cái việc này, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Nhà bầu cử thì cái chuyện chu kỳ 5 năm một lần, cái chuyện người ta vẫn làm. Thì bao giờ là đại hội đảng trước, sau đại hội đảng thì người ta tiến hành bầu cử quốc hội để nó hợp lý hóa cái nhân sự mà do đảng đã chọn lọc rồi. Nên cho nên đấy là cái quy trình thường xuyên. Như ở Việt Nam thì đảng lãnh đạo toàn diện triệt để, thế cho nên nhân sự thì nói một cách gọi là biện chứng là ý đảng lòng dân, thực chất là dân là là đều và theo sự sắp xếp của đảng cả thôi. Cho nên là riêng tôi cuộc bầu cử vừa rồi là tôi tẩy chay trong đi dự, lần trước tôi không dự và lại không dự, mà trước khi tôi đã công khai rõ lý do, năm lý do tại sao tôi không tham dự, và sau khi kết thúc tôi cũng thông báo rõ là mọi việc đã diễn ra đúng như tôi đã tuyên bố và cũng công khai mọi việc. Thế thì không phải mình tôi và nhiều người nhưng có lẽ số người công khai thì cũng không nhiều, còn nhiều người ta cũng không đi bỏ hoặc người ta nhờ gia đình bỏ hộ. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường.
Năm lý do ông nêu ra để ông không đi bầu là những lý do như thế nào thưa bác sĩ?
Đã viết cái công khai trên Facebook rồi. Thì tôi nhớ là thứ nhất lý do đầu tiên là tôi chưa từng được gặp những ứng cử viên đại biểu quốc hội. Và tôi đấy lý do nhất là tôi chưa được nghe họ trực tiếp họ nói về lý lịch của họ, về quá trình hoạt động của họ và cương những hành động của họ. Đấy, cái đấy tôi chưa được nghe. Và nghe trực tiếp thì mới biết là cái việc họ nói là do họ có tâm huyết, hay là vì họ đưa cho mình cái tờ giấy mà tờ giấy lý lịch với lại cái tóm tắt lý lịch và cái hành động, thì cái đấy có thể người khác biết cho họ hay sao? Chả có gì chứng minh là của cái tác giả, của cái ứng cử viên cả. Nên cái việc đầu tiên là hầu hết là cử tri là không được gặp, hầu hết là nó đa số không biết là cái người ứng cử viên nào, thậm chí có nhân viên trung ương gửi vào, cái Hà Nội gửi vào, chứ bé giờ chưa thấy mặt, chưa nghe tên bao giờ cả. Thế là sao mà mình có thể biết ông ấy có đủ khả năng, có xứng đáng đại diện cho mình không? Đây là lý do đầu tiên đã biết. Thế còn tôi có nói là ở khu vực bầu cử tôi ở chỗ khu vực số 7, khu vực bầu cử 7 của Thành phố Hồ Chí Minh thì có 5 ứng cử viên, thì trong đó có 3 ứng cử viên là đương kim đại biểu quốc hội. Thì tôi thấy là gì, ông này, cái vị này thì cũng không kiểm điểm trước cử tri, là ngày xưa khóa trước có 13 đấy, có 14 đấy, đều có 15, có 14 họ ứng cử quốc hội, họ có những lời hứa, có chương trình hành động, nhưng tôi chả thấy họ tiếp xúc cử tri, họ kiểm điểm xem là cái chương trình hành động của họ nêu như vậy, họ làm được cái gì chưa làm được, lý do tại sao, những điều mình không thể biết được. Thế bây giờ cứ biết được cái tên ông lên lĩnh như này. Đấy, thì như vậy là không biết người này, không biết là có đúng là những cái lời hứa là của ông hay không. Rồi như ông đã đơn kim đại biểu quốc hội giờ ra ứng cử tiếp thì như ông đi khóa trước hứa những cái gì, làm cái gì không làm được. Đấy, tôi nói tôi đặt rõ như thế. Đấy rồi cái cuối cùng đó là gì, các vị đều không công khai tài sản của mình để cho dân giám sát, là trước khi là trở thành nghị viên thì các vị có tài sản bao nhiêu, và sau này quá trình tham gia quốc hội một khóa các vị giàu lên hay nghèo đi hay vẫn thế. Tức là mình không có một cái điều kiện cụ thể để mình giám sát những người gọi là đại biểu của nhân dân. Chính vì năm lý do tôi nêu thế thì tôi là không tham gia. Nói rõ ràng thế. Và một lý do nó cụ thể liên quan đến tôi. Tôi có nói là cái đoàn đại biểu quốc hội Hồ Chí Minh ấy, là cái khóa vừa rồi ấy, là khóa 14 ấy, là không hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ tôi chứng minh được là không hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí những việc liên quan đến tôi, như việc là tôi đã từng là cựu chiến binh mà họ không mời, tôi có khiếu nại lên tất cả cơ quan, đến tận đoàn quốc hội lên chiến binh thì họ trả lời tôi văn bản là vi phạm pháp luật, tức là họ không thành nhiệm vụ, họ lại có những cái văn bản đóng dấu bản hoan đại diện cho đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân chiến binh mà vi phạm pháp luật. Nghĩa là gì, họ là đại biểu nhân dân, họ vi phạm pháp luật thì có cơ chế nào để chúng tôi có giám sát cho họ? Bây giờ họ đại biểu quốc hội, tôi là quyền miễn trừ, quyền bất khả xâm phạm, nên tôi có kiện ra tòa lại chả làm gì được họ, có quyền miễn trừ mà. Vậy thì trước cái sai lầm dành của họ, chúng tôi không cơ chế nào giám sát, cơ chế nào để kiểm tra, thậm chí chế tài họ, vậy tôi không tham gia vào. Tôi bạch rõ như thế bằng những ví dụ rất cụ thể. Đấy là tóm lại khoảng năm lý do như thế để tôi mới công khai. Thì tôi sẽ, và cũng không thấy ai gặp tôi là để giải thích đả thông, hoặc là họ thấy như thế họ có thể tổ chức buổi gặp gỡ cử tri khu vực tôi này để tôi thỏa mãn chuyện là đây rồi, thấy mặt ông này vào đường xe rồi thì họ mới hỏi đi thôi, thì chứng tỏ họ im lặng, họ đồng ý, họ trên thực tế họ chấp nhận cái phản biện rồi là đúng đấy. Cho nên là mấy hôm mà tôi đi tập thể dục thì có nghe mấy người bạn với nhau bảo sao bảo thì ông Long ông ứng cử có hay không, ông vào ông phản biện cho, chứ còn toàn những người chúng tôi chẳng biết ai ai cả. Đấy là dân tập thể dục ra đồn nhau nói như thế thì tôi cũng nghe loáng thoáng đâu. Thế chứng tỏ là gì, là cái mạng xã hội, cái truyền thông internet ấy, rất là quan trọng, nó đến từng nhà, gõ từng nhà và từng đối tượng và đến tất cả mọi người, và đều có phản ảnh, đều có hồi âm hết. Thứ nhất về mặt chính quyền thì đến lúc này họ chưa hiểu tin tức, họ im lặng, và tôi coi tạm coi là im lặng là đồng ý rồi, họ chấp nhận. Còn về dân thì rằng là bản thân rất sôi nổi rồi, bản thân sôi nổi là cái việc là đúng là chả biết ông nào với ông nào đi bầu, là ông ấy làm được cái gì, không làm được, hứa như vậy, nhưng mà con chả biết thế nào là ông hứa thì ông có làm được đúng như thế không. Thế nay cái bản lý lịch, cái tóm tắt cái lịch thì in ra thì ai chỉ in được, nghe in cái lịch sẽ phải có dấu xác minh và chính quyền xác minh cái lịch đúng, tức là có một cái tổ chức nào đó là thừa nhận đấy. Đang nay chỉ in cái ảnh cho mấy chữ như thế thì bây giờ mình ra ngoài vỡ in được như thế, sẽ không có cái gì để khẳng định là cái thông tin ấy là đã có một cái nguồn nào được người ta kiểm chứng rồi. Thế thôi, thế thì những việc thế là nó không chuyên nghiệp và không có sức thuyết phục. Mà khi bị bạch ra thì có lẽ cách phản ứng tốt nhất của chính quyền là cách im lặng là vàng cho nó xong. Thì tôi bầu không bầu họ có trúng đó. Đó là cái điều mà nhìn thấy trước rồi, nó im lặng để cho nó tránh cái việc từ việc nhỏ thành việc to. Vì những điều tôi nói ra tôi được chứng minh được hết. Nếu về mặt phong trào họ không thể bẻ được về lý, còn họ làm cái gì khác thì mình chịu thôi, quyền trong tay họ. Vâng, tình hình này như thế anh.
Trong cuộc đời của ông hay ông tôi không nói cuộc đời của ông đi, tại vì ông cũng là dân dân thường như tôi thôi. Nhưng mà trong những người mà đã đại diện trong khóa 14, 13, 12, 11, bây giờ 15, có những người ông nói ông bỏ năm lý do. Những người này là những người đầu óc giỏi giang của Đảng cả. Và những cái điều có thể ông học ngày xưa ấy, tôi cũng đọc được vậy. Tức là tất cả những người này đều là những người chung với Đảng, hiếu với dân. Họ có làm những cái điều mà ông đã học hay họ đã học hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Nói thật cái này, trong số họ cũng có những người tốt. Đấy, ví dụ như đại ông tiến sĩ Trương Trọng Nghĩa, một luật sư đấy, ông là con người rất tốt. Ông đã từng là nói chuyện là quá trình đàm luận nó phức tạp vào quốc hội, trong hội thảo khách. Tôi có dự ở con đường Nguyễn Văn Bình sau nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ấy, ông có nói quá trình đàm luận để ra được cái bộ hiến pháp năm 13 ấy, ông với đại biểu Dương Trung Quốc nói là rất phức tạp ở chỗ là gì, khi mà ông tham gia soạn thảo dự thảo của hiến pháp năm 13 ấy, trong cái ban soạn thảo có đến 5 đại biểu quốc hội, năm ủy viên đối trị mà nhất trí cao lắm, nhưng mà đưa lên một tuần sau thì chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói là lại về bo rồi mẹ, nghĩa là có bị còn cao hơn ban soạn thảo mà cao hơn cả 5 ủy viên bộ chính trị bị bác bỏ. Thế ông đành phải hài lòng là chúng tôi mình cũng được 10 phần thì được có 8 phần cũng là hài lòng rồi. Thì ông có nói những phần mà ông cho rằng là tâm đắc, ví dụ như là cái quyền im lặng của người gọi là nghi can thì bị công an bắt tạm giam tạm giữ, có quyền im lặng, không thể chứng minh là mình có tội. Thế là ông cho rằng tất nhiên cái điều này ở hiến pháp các nước văn minh nó có từ lâu rồi, nhưng đối với Việt Nam lần đầu tiên cũng là mức tiến bộ. Hai là tôi được biết ông Trương Trọng Nghĩa từng đấu tranh mà thì cái luật biểu tình ấy, ông bảo nếu khó thì ông phạm cho, thế là ông sẵn sàng làm những việc là ít nhất lại dân và đúng theo pháp luật. Nhưng cái số này rất ít. Và thậm chí như đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cái khóa này là không được tái cử, mặc dù người ta bảo là ông quá tuổi, ông Lưu Bình Nhưỡng ít tuổi hơn tôi, trong khi còn nhiều đại biểu còn hơn ông Lưu Bình Nhưỡng nhiều mà người ta không nói quá tuổi. Thế cho nên là đấy trở lên cái gì đó là hoàn toàn là cảm tính. Với cái này ông bảo quá tuổi, với cái khác thì già hơn nhiều, người ta bảo là ông vẫn còn tuổi. Nên cái đấy hoàn toàn cảm tính, nó chưa lượng hóa được. Nên chính vì cái kẽ hở đấy cho nên cùng một điều luật người ta thích làm gì cả được. Nói như là ông Phạm Hưng là bị tranh án tòa án như tối cao, ông từng nói trước quốc hội là cái án dân sự xử sao cũng được, một cái bản án mà một nhà nước pháp quyền mà xử sao cũng được, như vậy pháp luật chả là cái gì nữa, pháp luật chỉ có bản án chỉ có một thì sao lại xử sao cũng được. Nên là đấy là kẽ hở, mà kẽ hở đấy là nó trở thành là nếu như gặp người tốt thì người ta xử đúng, mà không người tốt người ta lợi dụng cái đấy người ta làm nó khác đi. Thì phần thiệt phần lớn là thuộc về cái người dân, cấp cổ bé họ.
Bác sĩ có nhắc đến cái ông nào đó quá tuổi, chắc bác sĩ cũng biết là tôi muốn nói đến ai, tức là anh đầu bạc hiên ngang năm đấy bảy mấy mấy tuổi rồi cơ mà, năm 2-3 chức chỉ có mà, thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
Ông có một chức thôi, bây giờ ông chỉ là chức to nhất thôi.
Bây giờ một chức.
Nhưng mà ngoài ông ra còn nhiều khác, tôi nói là Lưu Bình Nhưỡng còn ít tuổi hơn. Nói chung là tứ trụ bây giờ đều rời nhiều tuổi Lưu Bình Nhưỡng hết. Tứ trụ bây giờ, từ Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội với lại Chủ tịch nước đều rời tuổi Lưu Bình Nhưỡng. Họ đều là sẽ là đại biểu Quốc hội đấy. Chưa bầu, chưa có kết quả nhưng tôi đoán là họ sẽ trúng. Mà thế đấy, nói về tuổi thì tại sao họ lại thế? Nhưng mà nói về đấy thì ông Lưu Nhượng là lý do là quá tuổi. Chỉ một tiêu chuẩn để thấy rằng là cái điều họ nói ra là không có sức thuyết phục, không có tâm phục khẩu phục.
Cái ông luật sư nào, bác sĩ vừa mới nói đó. Thì ông chắc biết cái điều tôi suy nghĩ cũng đúng như vậy. Tức là Trung ương Đảng có 200 viên chức, 18 viên chức ủy viên chính trị. Bộ chính trị đưa ra thì Trung ương Đảng phải gật. Mà nếu mà Trung ương Đảng nó đã gật rồi thì Quốc hội cũng phải gật. Mà nếu mà có Quốc hội phải gật như vậy thì cần có Quốc hội làm gì? Mà nếu mà bỏ Quốc hội đi thì nó giống như thời phong kiến phải không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thực ra là Quốc hội khoảng nên 90% là đảng viên. Thì nên 90% đảng viên. Thế cho nên thực chất nó gần như đảng hội thôi. Tại vì kể cả đại biểu nào mà không phải đảng viên mà lọt vào Quốc hội thì nó rất là sự cố. Khi người ta bỏ phiếu thì đã là đảng viên, như vậy là người đại biểu Quốc hội ấy, thì họ phải lựa chọn giữa là quyền đại diện của người dân hay là chấp hành kỷ luật của đảng. Đa số họ đều chấp hành kỷ luật của đảng hết, và do đó thì mọi nghị quyết của đảng đều được thể chế hóa thành những điều luật, mà Quốc hội là cái nơi mà giơ tay để pháp hóa. Đấy là thực tế. Còn nói ngược lại thì nói cho cùng thì ông Nguyễn Văn An đã từng nói với tôi là chế độ mình là chế độ là vua tập thể mà. Ông đã nói rồi, mà vua tập thể tức là gì? Là phong kiến với con vua chứ. Mà đã phong kiến như là gì? Là tập quyền, đúng không? Là cha truyền con nối, là chết thì xây lẫn mộ nó to, rồi là độc tài, không biết. Thế ông đã nói ra rồi, thì vua tập thể. Thế còn Quốc hội người ta trong cái xu thế hiện nay, ngay như nhà nước là quân chủ lập hiến, nước Anh, Thái Lan hạn, nó có quốc hội, nó có vua, nó có quốc hội. Thì bây giờ thì bên này có vua, có quốc hội, thì đấy cái mô hình đó, còn nó được cập nhật. Thế còn cái tác dụng của nó vai trò đến đâu thì rõ ràng là còn khác xa so với những cái tiêu chuẩn của thế giới. Thì thực chất là quốc hội chỉ hợp pháp hóa cái điều mà đảng muốn, mà cái điều điển hình nhất, cái bằng chứng nổi bật nhất là câu nói của bà cựu chủ tịch quốc hội là Nguyễn Thị Kim Ngân, bà nói là cái này bộ chính trị quyết rồi, bàn để ra được luật. Đó, bàn để ra luật nghĩa là gì đây? Chính bà nói ra câu đấy nha. Nghĩa là quốc hội chỉ là cái đuôi của đảng. Đảng bảo đi là nó thể chế hóa cái chủ trương đường lối của đảng, chứ không phải là cơ quan quyền lực từ nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cho dân, không phải là đại diện cho đảng.
Có những người tôi không biết là có phải họ theo theo gót chân của bác sĩ tiến sĩ Đinh Đức Long hay không, không biết có phải việc ông làm đã khơi động cho nhiều những người sau này. Họ mới làm cách đây mấy ngày này, có một ông thiếu tá công an nào đó phải nghỉ việc để tố cáo tham nhũng, có một ông luật sư nào đó ngay đó cũng cầm quyền trong bộ chính trị hay là trung ương đảng gì đó cũng oai lắm, cũng phải đi về, người chân chính phải đi về đi kiếm nghề, vậy không còn nghĩ gì đến được pháp quyền, chủ quyền gì nữa, không còn nghĩ được đến điều gì pháp lý ở nữa. Rồi cũng có những người bố nó là lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, nó xanh vỏ đỏ lòng, ăn cướp ăn quỵt tiền nghệ sĩ này nghệ sĩ kia. Những cái điều tôi vừa mới nói với ông ấy, có phải họ làm những cái điều đó đều tốt giống như ông làm, ông thiếu tá công an, ông luật sư nào đó có đúng như vậy không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Nói thế này, mỗi người ở một cái hoàn cảnh khác nhau, ở một vị trí xã hội khác nhau, trong những cái điều kiện cụ thể khác nhau. Thế cho nên là mình khó mà nhận xét đúng hay sai, tốt hay xấu thay cho người ta được. Chính người ta phải biết hơn. Nhưng tôi thấy nhìn bên ngoài thế này, cái anh thiếu tá công an ở Đồ Sơn ấy đã hành động, anh xin ra khỏi ngành rồi anh kiện lên lên viện kiểm sát nhân dân tối cao á, viện sát điều tra và bắt được, thì phải nói về anh này rất giỏi nghiệp vụ. Vì anh giỏi nghiệp vụ anh biết chủ yếu, vì nếu anh vẫn là trong công an thì làm sao anh có thể kiện cấp trên trực tiếp của anh được, nó đập anh chết ngay. Và theo quy trình anh phải kiện từ lên từ công an quận lên lên huyện, rồi quận huyện lên thành phố, thành phố lên bộ, thì tất cả cái ngành nó sẽ bao nhau bịt ngay. Cho nên chỉ có cách là anh ra khỏi ngành, lúc đấy là dân thường, để nó quyền tố cáo tận viện sát tối cao. Mà cái kênh điều tra của viện sát tối cao nó độc lập với bộ công an, xét về mặt lý thuyết nó độc lập, và trên thực tế thì nó vẫn trồng chéo nhau. Và khi họ đã vào cuộc, họ đã chứng minh được là cái những điều anh tố cáo là đúng, và kết quả là cái những người làm sai đã bị bắt. Cái đấy là tôi cho là cái biện pháp đấu tranh gọi là khôn ngoan và gọi là biết địch biết mình. Một trong chủ yếu của rất nhiều người, nhất là những người mà có liên quan về Nam Cộng Hòa ngày xưa, là gì? Không biết địch biết mình, không biết được mình biết địch biết mình, trăm trận trăm thắng. Anh công an là anh rất hiểu, anh biết đối thủ của mình là ai, là cấp trên của mình, anh biết là mình trong cái cơ chế này thì mình phải đánh vào và chỗ nào. Và nói cho Tôn Tử là gì? Nước thì tránh chỗ cao và chảy chỗ thấp, trong quân sự đánh chỗ mạnh và đánh chỗ yếu của địch. Nên cái điều gì buôn thổ đúng, anh biết chỗ yếu của nó, anh đánh vào để mới thắng. Nên nếu anh vẫn ở trong hàng ngũ thì không thể thắng được. Đấy là cái chuyện anh công an. Thế còn trở lại ông luật sư ông Hòa, chẳng Lê Văn Hòa rồi đấy, ông mới vào nghề luật sư có 5 năm thôi, nên ông tuyên bố từ bỏ. Trường hợp ông như tôi là nghĩ khác. Tất nhiên vì lý lịch ông là con nhà nòi cộng sản rồi vân vân, ông đã từng làm vụ trưởng một cái vụ ở trong ban nội chính trung ương. Thì lẽ ra cái cương vị như ông ấy thì ông phải quá hiểu mô hình chế độ này rồi, gì nữa quá hiểu rồi. Ông đã từng vụ trưởng, tuổi còn hơn tuổi đời ông còn hơn tuổi đời tôi mà, nhưng quá hiểu rồi. Nhưng khi ông đã thôi cái chức vụ trưởng ấy, ông về hưu rồi, ông ra làm luật sư. Thì trước khi ra làm luật sư thì ông phải hiểu luật sư Việt Nam là như nào rồi, gì nó nhờ trộm cảnh ông biết thừa. Mà bây giờ ông hiện sau 5 năm tuyên bố là ông không tin vào cái nền tư pháp Việt Nam nữa. Thì câu nói tôi cho rằng ông ngây thơ. Cá nhân tôi nghĩ ông ngây thơ, mặc dù ông người có tài. Tại vì trước khi anh làm anh biết thừa nó như nào rồi. Thì ông làm tôi hy vọng ông phải thay đổi nó trong cái vị trí của ông ấy. Nhưng ông tuyên bố như thế hôm nay thì nhận là ông, tức là ông, một là ông bỏ cuộc. Hai là ông nghĩ chưa chín thì ông ra nhập cái hàng ngũ những người luật sư để đấu tranh cho lẽ phải. Thì ông từng là vụ trưởng vụ ban nội chính trung ương, thì ông chuyên trách xử những cái vụ án, chuyên là cái người mà trực tiếp giải quyết. Ông biết rồi mà, không phải ông không biết đâu. Thì tôi bác sĩ mà tôi không biết, tôi chỉ biết chữa bệnh đấy. Ông là ban nội chính là chuyên giải quyết những khiếu nại tố cáo rất nhiều rồi. Ông biết rồi, ông gia nhập hàng ngũ luật sư có 5 năm mà ông bảo mình thế nào thế kia ông bỏ. Thì tôi rằng ông này cũng là người có thể có năng lực về chuyên môn, nhưng về cái nhạy bén chính trị, cái diễn chính trị của ông thì tôi thấy nó hạn chế. Cá nhân tôi thấy hạn chế. Đấy, cái điều đấy hiểu biết rồi, còn việc tao ra nhập để ta thay đổi, ít nhiều thay đổi theo hướng tốt đẹp. Tất nhiên không thể ngày một ngày hai được, nó phải từng bước nhá. Nhưng mức nhỏ thì có mức lớn. Nếu ông tuyên bố thế tức là ít nhất ông đầu hàng, chứ khó khăn. Đã, anh thừa nhận anh thất bại. Thứ hai là tôi cho rằng anh không hiểu gì cái thể chế này, mặc dù anh sống gần hết đời, ông hơn tuổi tôi, trong thể chế này vẫn chẳng hiểu gì về nó cả. À, chuyện này rất nhiều vị, rất nhiều tấm gương. Tôi có thể kể lại tấm gương, ví dụ như là Quốc hội khóa 13 bầu đấy, có hai vị rất là to ra ứng cử. Một là cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển. Ông này là một nhà đàm phán, ông này là tham gia đàm phán ký WTO với Mỹ đấy, WTO Việt Nam đấy. Thì ông đã từng là bí thư tỉnh ủy Nghệ An, đã từng là ủy viên Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại. Đây là ông Việt, thứ nhất ông đấy. Thế mà khi mà đại hội đảng cái khóa đấy cho ông nghỉ hưu, rồi nghỉ chức bộ trưởng, về hưu rồi ông dân cử hội. Thế tôi rằng ông này ông cả đời ông làm chính trị, cả đời ông làm những ủy viên trung đảng đến bí thư tỉnh ủy bộ trưởng, ông nên thời chính trị quá. Ông ra ứng cử quốc hội với tư cách cá nhân, lập tức cái đảng đã bảo chi bộ là kiểm điểm. Một ông biết viết đơn nó xin tự rút lui, không còn phải kỷ luật. Thì ông lại tự viết đơn rút lui, nên nó tự vả mặt ông rồi.
Tự
vả mặt ông rồi. Một ông mẹ ông vẫn bí thư tỉnh ủy mà ông không hiểu là ông trong chuyên gia cộng sản. Ông viết đơn tự ứng cử quốc hội, xong nó tự viết đơn rút luôn. Tại vì sao? Tôi nói rất đơn giản, khi ông là Bộ trưởng Thương mại thì thứ trưởng ông là ông Mai Văn Dâu đi tù để tham nhũng. Đây đơn giản, nếu như giả sử mà ông không rút đơn ấy, Đảng mới chờ hỏi là sao ông là thứ trưởng Bộ trưởng để cấp dưới trực tiếp ông là tham nhũng như vậy thì ông có liên đới không? Trực tiếp ông là người đứng đầu. Nó có thể là trị ông chứ. Tức là họ nắm rất nhiều góc chân ra xin của ông ấy. Mà muốn thì ứng xử một cách độc lập thì ông phải xin ra khỏi Đảng. Hoặc là từ bỏ Đảng. Nếu ông vẫn trong hàng ngũ Đảng, ông còn là đảng viên. Mặc dù ông thôi trung ương ủy viên, ông ví dụ là ông vẫn là đảng viên. Ông muốn làm gì thì chi bộ cho phép. Đây là một cái cơ chế, một cái rất đơn giản nguyên tắc của Đảng. Mà ông bí thư tỉnh ủy, bí thư đảng ông chẳng hiểu gì cả. Cái đấy tôi coi thường về mặt chính trị. Mặc dù về chức sắc tuổi đời ông rất cao, ông là người tử tế, nhưng tôi coi thường về mặt chính trị. Người thứ hai là tiến sĩ Đặng Hùng Võ, thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, người đã từng viết soạn các luật về đất đai vân vân. Ông cũng tự ứng cử quốc hội, nó lại bắt ông cái đơn tự rút. Mà ông là tiến sĩ mà là tiến sĩ khoa học rất giỏi, sắc sảo. Ông là thứ trưởng, viết luật. Thế ông hiểu ông viết luật đất đai, ông hiểu luật đảng à? Tất nhiên chưa có luật về đảng, nhưng không hiểu chứ. Ông là đảng viên, ông đang cử của đảng, nó chưa có ý kiến gì, ông đang cử, nó bắt ông viết đơn xin rút. Thế là rút, nghĩa là hai ông to thế mà tự hạ mặt mình. Thế là tự sát mặt mình. Thế tôi nghĩ một điều đơn giản là có những người chức sắc rất to, chức vị rất cao, thậm chí trung ương ủy viên như vừa nói ấy. Nhưng cái hiểu về cái bản chất của chế độ cộng sản chưa chắc họ hiểu nơi trốn, thể hiện bằng những hành động của họ, nhất là phi chính trị, và họ phải trả giá. Thế đó, anh vừa viết hôm trước, vài hôm sau tự viết đơn xin rút, chứng tỏ anh nông cạn về mặt chính trị đơn vị. Anh cứ tưởng là anh có tài, đảng không dùng rồi thì quốc hội dùng, quốc hội là của đảng hết. Muốn cho ông muốn cử là tôi, tao cho mày mới được.
Đảng là tao, đảng là tao đây này.
Đảng là tao mà, quốc hội là đảng hội, nhưng mà nói điều này, nhưng mà người dân thường tôi không chấp. Nhưng mà những người như ông ý, mà có những hành vi như thế, cá nhân tôi thì coi thường là chính trị.
Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, tôi có một người bạn bạn phóng viên, chắc giáo sĩ bác sĩ cũng biết đến, nhưng mà trước khi tôi nói câu hỏi của tôi, ông có nhắc đến chữ nhạy bén chính trị, ông nhắc đến cộng sản con nhà nòi, có những người con nhà nòi ông cũng đã biết rồi, người bạn khóa đàn anh của bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Quang A, người ở trong Sài Gòn tiến sĩ cũng Đinh Đức Long cũng đã gặp rồi, tức là tiến sĩ Phạm Chí Dung. Người con nhà nòi nữa ông cũng biết và tôi cũng biết và tôi cũng đã mời ông lên, nhưng mà ông ta cũng không chắc chắn là vì nhạy bén chính trị không dám lên mây, đó là tiến sĩ Chu Hảo. Hay một người nữa cũng nghe không hoài lắm, bạn với Tô Lâm, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, cũng run không dám lên mây. Đây là những người đều là chính trị nhạy bén đấy, đều là con nhà cộng sản nòi cả đấy, thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
À, thì đấy thì bàn tay con ngắn con dài anh, mình không trách được. Thì cũng như cách đấy ít ngày tôi có gọi là phê bình, cũng có comment thôi, bình luận khi ông Mục Sư với Mạnh Hùng ấy, ông có đưa lên Facebook cho một phát tốt là ông cũng không bầu cử, thế rồi chính quyền với công an nó đến nhà thu hồi lại thẻ cử tri, nên thu hồi thẻ cử tri ông ấy. Thì ông nghĩ trong đầu là khi Chúa đã dạy là cái gì của thế gia trả lại cho thế gia, và ông cứ giữ cái thẻ cử tri thì cũng chỉ là tờ giấy lộn, thế ông trả lại. Thế tôi có bình luận ngay, tôi nói ngay anh làm không được theo tôi, là vì sao? Nếu mà chính quyền đến thu lại cái thẻ cử tri của anh thì anh lập biên bản chứ. Tại vì ông Hùng là mục sư, ông cũng từng trải kinh nghiệm cuộc sống rất nhiều, ông là con đỗ cử nhân luật loại xuất sắc lại giỏi, cách đây một vài năm nữa có phe lại đỗ cử nhân luật lại giỏi, điều tối thiểu là vứt lập biên bản. Bây giờ anh ấy đi thu chính chỉ là cái thẻ cử tri lập biên bản, và hỏi anh thu theo điều luật nào cho phép ở nhà điện báo, anh trả lời tôi và lập biên bản. Lập biên bản đây không phải là mình ăn thua với chính quyền hay ăn thua với một vài cá nhân, mà đây là cái bằng chứng pháp lý để khẳng định là các anh đã vi phạm pháp luật của chính anh. Tại sao anh không làm được đó? Và với cái bằng chứng chứng cứ này anh có thể kiện ra tòa hành chính với hành vi hành chính vi phạm pháp luật này, anh không làm. Kiện đây không phải để thắng, thậm chí tòa án cũng xử, nhưng đây là cái cơ hội để khai dân trí của vụ Phan Thế Sinh, để thấy người dân biết rằng cái quyền như là quyền của mình, cái gì là chính quyền việc làm cái gì pháp luật cho phép, còn người dân được làm cái gì pháp luật không cấm. Tại sao một người được ăn học, một người khoe là loại giỏi, rồi nhập luật mới ra trường cách đây vài năm nhưng mà lại không làm được cái dạng hình như này đấy, là lập biên bản. Thế là cái này một cái phản ứng cách ứng xử này chưa tương xứng. Cái nữa là gì, nói với chính quyền ta nói pháp luật chứ phải nói bằng giáo luật, lại tự mang cái giáo lý ra là cái gì thế ra trẻ thế ra, lại tự du ngủ mình bằng cái giáo lý để cá nhân tôi đấy không được. Chúng ta nói với chính quyền nó pháp luật, còn giáo luật là nói trong đại học, nói trong cộng đồng của tôn giáo mình thôi. Đấy là cái ngay trong ứng xử nó không tương xứng, và cảm thấy là họ có vẻ họ bối rối, họ không rối lúng túng trong cái cách làm đặt đòi giữa chuyện đạo chuyện đời. Đời là đời, đạo là đạo, thế chính quyền là ta làm được đời tất cả theo luật, còn việc đạo thì ông dạy ông mang được đọt sang việc kia để mục đích là gì, mục đích giải thích hành vi của ông là không lập. Thế tôi thấy là những cái đấy nó là những cái bài học lịch sử, vì sẽ còn bầu cử dài dài mà đâu có hết ngay, sẽ còn nhiều người.
Thưa còn nhiều người. Thưa tiến sĩ Đinh Đức Long, ông hay những người như ông vừa mới nhắc đến, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, hay những con nhà cộng sản nòi, hay ông hay tôi hy vọng, hay họ hy vọng chỉ là mơ ước, là hiện tượng thôi ông. Muốn nói gì thì nói, ông ở trong chăn ông biết nhiều hơn tôi. Xã hội đầy sắc đỏ, đầy máu. Dân tình lãnh tụ Hồ Chí Minh rực rỡ, tiền vàng đô la đầy của cải, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Tôi cảm ơn bác sĩ trong những giây phút rất là đặc biệt khó khăn nối kết đường dây, bác sĩ đã lên chương trình này. Và bác sĩ cũng đồng ý với tôi, và tôi đồng ý bác sĩ nữa, là ở đâu cũng vậy, ở bên Mỹ này cũng vậy. Ai làm lãnh đạo mà làm cho đất nước giàu, cho nhân dân sung sướng thì tôi quý trọng, ông quý trọng. Còn ai không làm điều đó thì ông không thích, tôi không thích. Ông khi rẻ, tôi cũng khi rẻ vậy. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, tôi có nhắc đến ngày lễ chiến sĩ Trận Vong. Cho đến ngày hôm nay, bao nhiêu người đã chết của cả hai miền Nam và Bắc ông, mà cho tới bây giờ hài cốt vẫn còn chưa được yên bề. Những người có thể ông cũng đã đi qua nằm ở nghĩa trang quân đội. Những điều này làm tôi khắc khoải, làm ông đau lòng. Tất cả những người chiến sĩ phía bên này bên kia, họ đều là những người tuổi trẻ đã hiến dâng mà không được gì cả, không được gì cả. Thưa bác sĩ, đây là điều khắc khoải nhân ngày chiến sĩ Trận Vong. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Nước Mây, chúng tôi cảm ơn bác sĩ Đinh Đức Long. Cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với ông. Và đừng bao giờ dính vào COVID-19. Chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas 1600 tại Sài Gòn, SVTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Lê Bình, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Nhân ngày lễ chiến sĩ Trận Vong, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cái tuần weekend long, dài, thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Khắp ngàn phương với những